Ở thời khóa tụng kinh, chúng con được tụng kinh Phổ Môn, nhưng con chưa hiểu về ý nghĩa của kinh ấy. Con kính mong Thầy giải thích cho chúng con được hiểu thêm về ý nghĩa của kinh Phổ Môn ạ. Con cảm ơn Thầy ạ. Bạn Mậu An hỏi về ý nghĩa của kinh Phổ Môn. Xin thưa toàn thể đại chúng, kinh Phổ Môn được rút ra từ trong phẩm thứ 25 ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một bộ kinh đại thừa thẩm thâm vi diệu, giáo nghĩa rất là uyên thâm, rất là cao sâu. Ở trong nhà Phật, kinh Diệu Pháp Liên Hoa được gọi là vua của các kinh, tức là trong tất cả các kinh Đức Phật nói ra thì kinh Diệu Pháp Liên Hoa là vua của các kinh. Ta đề nghị các con chúng ta buông chân xuống cho trang nghiêm. Và vì bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa nó rất là dài, dài cả đến trên 500 trang sách. Nếu như mà tụng cả bộ như vậy thì nhiều người không có điều kiện thời gian để thọ trì đọc tụng. Và nhiều người cũng có thể là do thì nhìn thấy cái bộ kinh dày như vậy mà sợ không dám gì, không dám phát nguyện đọc tụng. Chính vì vậy cho nên các bậc tổ sư quyền khai phương tiện trích xuất ra, tức là rút ra cái phẩm thứ 25 ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa là cái phẩm Phổ Môn này đó. Thế thực tế là không có một bộ kinh Phổ Môn riêng, mà đây là rút ra ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và trong cái phẩm này thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, vị giáo chủ của Sa Bà này, Ngài đặc biệt tán dương và khen ngợi về công đức, về lòng từ bi, về hạnh nguyện và về thần thông của Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài vốn thì hiện chính ở cõi Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Theo quan điểm của Phật giáo Đại Thừa Bắc Tông của chúng ta, Ngài thường là thị giả ở bên tay trái của Đức Phật A-di-đà. Đó, như các con nhìn thấy ở trên ban Phật, phía bên tay trái Đức Phật A-di-đà, giữa là Đức Phật A-di-đà, tay trái là Đức Quán Thế Âm, và tay phải của Đức Phật A-di-đà là Bồ Tát Đại Thế Chí. Ngài ở trong kinh Bi Hoa, trong kinh Bi Hoa có nói rằng Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài đã thành Phật cách đây từ vô lượng kiếp rồi, nhưng vì cái lòng đại bi thương xót chúng sinh đau khổ khắp trong 10 phương thế giới, cho nên là Ngài không nhập Niết Bàn, không trụ ở trong cái cảnh giới thanh tịnh, vô phiền, vô trược, vô phước của cảnh Niết Bàn thanh tịnh tuyệt đối, mà Ngài lại phát nguyện ở đâu có chúng sinh khổ, cõi nào có chúng sinh khổ, phương nào có chúng sinh khổ, thì Ngài đều phát nguyện thị hiện ra muôn vàn các hóa thân để cứu độ chúng sinh. Cho nên khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật ở thế giới Sa Bà này, Ngài giới thiệu về vị Đại Bồ Tát này, Ngài cũng thường qua lại ở thế giới Sa Bà này để cứu độ chúng sinh bằng thân hình này hoặc thân hình khác. Sáng nay vào chiều hôm qua các con tụng kinh thế, Ngài nếu người cần dùng thân quốc vương để hóa độ thì Ngài thì hiện làm vị quốc vương, tức là vị vua đó, để hóa độ chúng sinh. Người cần dùng thân hình vị đại tướng quân ở ngoài xa trường để dẹp giặc, đem lại bình yên cho dân chúng, thì Ngài thì hiện là vị đại tướng quân. người mà cần dùng thân nam để độ chúng sinh thì Ngài lại thể hiện là thân nam. Người cần dùng thân nữ thì Ngài thể hiện là thân nữ để độ chúng sinh. Nhẫn đến là thân thiên long quỷ thần và nhẫn đến thân súc sinh để cứu độ chúng sinh ở trong loài ấy hoặc loài khác. Thì Bồ Tát Quán Thế Âm cũng có khả năng để thể hiện ra tất cả các thân hình như vậy để cứu độ chúng sinh. Và trong phẩm Phổ Môn Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đặc biệt tán dương khen ngợi Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngài là một vị thì hiện là một vị đại Bồ Tát ở ngôi vị nhất sinh bổ xứ, tức là một đời nữa là thành Phật kế tiếp ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Sau vô lượng vô biên, bất khả xưng, bất khả thuyết, bất khả tư, bất khả nghì, A Tăng kỳ kiếp nữa, Đức Phật A Di Đà Ngài cũng thị hiện nhập Niết Bàn. Và thế giới đấy không bao giờ vắng Phật. Đức Phật A Di Đà vừa thị hiện nhập Niết Bàn thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền là thị hiện thành Phật kế tiếp. Và thế giới đó không mất, không vắng Phật một ngày nào. Còn thế giới Sa Bà chúng ta này, Đức Phật nhập Niết Bàn tính đến nay đã được 2567 năm rồi. Và còn trên 56 vạn năm nữa, thế giới chúng ta không có Phật xuất hiện. Và sau 56 vạn năm sau, lúc đó Bồ Tát Di Lặc từ trên cung trời đâu xuất, trong kinh Di Lặc Hạ Sinh mới nói thì Ngài mới giáng sinh xuống nhân gian và thành Phật. Và giáo pháp của Đức Phật Thích Ca chỉ tồn tại ở thế gian là 12.000 năm. Đến năm nay đã là năm 2567 rồi, tức là 1.000 năm thời kỳ chính pháp, 1.000 năm thời kỳ tượng pháp và 10.000 năm thời kỳ mạt pháp. Và như vậy chúng ta giai đoạn này đã ở vào trong giai đoạn là 2567 năm tính từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Và như vậy chúng ta đã ở vào 567 năm trong 10.000 năm thời kỳ mạt pháp đầu tiên. Chính vì vậy mà bây giờ chúng ta thấy tăng ni Phật tử xuất gia và tại gia học đạo. Trong kinh Đức Phật nói thời mạt pháp, người xuất gia thì nhiều, Phật tử tại gia đến chùa cũng nhiều, nhưng không phải ai cũng làm đúng chính pháp của Đức Phật. Chính vì vậy cho nên mới chia là gì? Là mạt pháp ở chỗ đó. Người học Phật, người đi chùa có thể nhiều, nhưng phần lớn là tu sai đường, phần lớn là bởi tham sân si trói buộc, phần lớn là vì cầu công danh, cầu sức khỏe, rồi cầu đảo bệnh, rồi cầu hết cái nọ cái kia mà đến chùa, chứ không phải đến để cầu pháp. Không mấy người đến chùa cầu pháp đâu các con ạ. Phần lớn đến chùa để cầu thoát khổ. Chính vì vậy cho nên Đức Phật mới thấy rằng sau thời kỳ chính pháp và tượng pháp, phần lớn chúng sinh ở thế gian đến chùa là cầu mong cái này, cái nọ, cái kia. Ở trên thế giới này không có phải một mình đạo Phật xuất hiện, mà có rất nhiều các tôn giáo. Nếu trong Phật giáo chúng ta không dùng phương tiện, không chấp nhận cái lời cầu nguyện chính đáng của các tín đồ Phật tử và của nhân dân, thì họ sẽ bỏ đạo Phật mà đi theo tìm các tôn giáo khác, các tín ngưỡng khác. Chính vì vậy mà thời mạt pháp này, chư Bồ Tát các ngài cũng đều phải thể hiện là chúng sinh có khổ nạn, có kêu cầu. Thì như trong phẩm Phổ Môn nói thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền ứng theo tiếng cầu nguyện của những chúng sinh ấy để tùy duyên, tùy nguyện để mà hóa độ cho họ, giúp đỡ cho họ sớm được thoát khổ, được hỷ, được lạc, được an vui, thành tựu hạnh nguyện của họ trong cuộc sống. Tất nhiên là những hạnh nguyện này nó phải phù hợp với gì? Với đạo đức, với nhân quả. Thậm chí là cũng phải phù hợp với gì? Với pháp luật quy định của quốc gia đó, đất nước đó, dân tộc đó nữa. Thì chúng ta không thể là cầu gì? Cầu đi buôn bán qua được cửa thuế quan, rồi hải quan, rồi qua được mặt công an, vân vân. Cầu như thế là sai với quy định pháp luật nhà nước rồi. Chắc chắn chư Phật Bồ Tát không bao giờ bao che cho cái việc làm sai trái đó. Cầu mà sai với đạo đức, với nhân quả, chắc chắn chư Phật Bồ Tát cũng không thể gia hộ cho điều đó. Cho nên ý nghĩa ở trong phẩm phổ môn của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Ở đây không thể có thời gian để nói hết được, các bạn về có thể nghe lại các bài giảng của thầy về pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm. Thầy có giảng khá rộng và khá rõ ở trong kinh phổ môn đấy rồi, trong cái phẩm phổ môn kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Các bạn về có thể tìm nghe, search lên trên mạng vào xem nghe về giảng về pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm. Thầy dựa vào cái phẩm phổ môn trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa này soạn ra một cái nghi lễ của Phật giáo Việt Nam. Có thể nói là nghi lễ này là có 102 ở tại Việt Nam chúng ta bây giờ cũng như trên thế giới. Lúc đầu thầy soạn ra cái nghi lễ này nghĩ rằng là chỉ có mong rằng được khoảng 1.000 người tham dự pháp hội là quý rồi. Nhưng pháp hội vừa qua có đến 15-20.000 người tham dự một ngày. Và có rất nhiều người sau khi dự pháp hội, những cái lời cầu nguyện tâm đắc của họ phù hợp với đạo đức, nhân quả và pháp luật hiện hành của quốc gia, nhà nước, thì có rất nhiều người đã thành tựu được cái sở nguyện của mình. Có một cái vị làm công chức nhà nước, sau khi tham dự pháp hội đầu năm, thầy bảo là chú làm quan chức như vậy thì phát tâm lên một cái pho tượng Tứ Chấn Thiên Vương, rồi phát cái tâm lành làm việc phúc như thế, các ngài sẽ gia trì cho, thì mọi việc con đường công danh của mình rất là thuận tiện. Thế là nghe theo thầy bảo là thế thầy cho con xin cúng một pho tượng Tứ Chấn Thiên Vương ở nhà pháp hội mới. Cách đây khoảng độ tuần, hơn tuần, thầy báo tin cho thầy là con vừa được bổ nhiệm lên một cái chức rất là to ở trong cái ngành của vị ấy đang làm. Rồi đấy, đại khái như thế. Rồi có rất nhiều Phật tử cưới xin vợ chồng chung sống với nhau 5-7 năm trời, chục năm trời, không có con. Đi các bệnh viện chữa các loại thuốc, gặp tất cả các bác sĩ nổi tiếng về khoa, về ngành đó, làm đủ các thứ tác động y học bên ngoài đều không sinh được con. Thậm chí là đi làm ống nghiệm nhân tạo cũng không sinh được con. Nhưng không, sau khi tham dự pháp hội Quán Âm, về làm theo lời thầy dạy, ăn chay 21 ngày, đọc kinh phổ môn hoặc đọc kinh Địa Tạng, rồi lên chùa Tản Viên xin mấy can nước ở giếng Quan Âm ở chùa Tản Viên. Thế là về uống và thề tự nhiên là có thai và sinh em bé khỏe mạnh và bình thường. Đấy, có cái trong kinh chúng ta thấy gì? Cầu con cái thì được con cái, cầu con trai thì được sinh được con trai gì? Đa văn trí tuệ phúc đức mạnh khỏe. Cầu con gái thì được tướng mạo đoan trang, nết na thùy mị. Đúng không? Đó chính là vì gì? Gieo cái duyên lành với Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Cho nên khóa tu Hương Từ mùa hạ này, ban tổ chức các bạn trong câu lạc bộ bạch với sư phụ là cho các bạn đọc tụng kinh phổ môn. Nó hơi dài so với học đạo đức một chút, nhưng mà muốn cho các bạn tiếp xúc với kinh Phật và đặc biệt là với Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, để thường nhật hàng ngày các bạn ngoài cái việc lên chùa tụng kinh ra thì các bạn có thể thỉnh thoảng trì niệm danh hiệu của ngài nữa. Các con ở nhà nếu không có thời gian tụng kinh phổ môn của ngài thì các con chỉ cần niệm danh hiệu của ngài thôi, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Đặc biệt là các con đi đâu mà một mình mà hay sợ, những bạn mà yếu bóng yếu vía đi qua các khu vực bãi tha ma và nghĩa địa vân vân đó, cảm thấy người mình nó ớn lạnh và tóc gáy nó cứ dựng lên ấy, tức là mình có một cái giác quan là đặc biệt, ngoài xã hội gọi là giác quan thứ 6 rồi. Mình đi qua những cái nơi như thế, mình có một số bạn là cảm nhận thấy cái người âm, vì ở những nơi nghĩa địa là những nơi gì có rất nhiều người chết chôn ở đó, cho nên nhiều thần thức của người mất kia chưa được siêu thoát, vậy chúng ta cảm nhận được. Thì trường hợp như vậy chúng ta nhất tâm trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì liền cảm thấy bình an, cảm nhận được Bồ Tát độ cho được bình an. Vị thi cử cũng vậy. Mấy năm trước có mấy bạn nói với thầy rằng bạn do thường chỉ kinh Phổ Môn và niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Và khi bạn ấy có hàng trăm đề ôn thi, nhưng bạn chú tâm vào trong hơn chục đề, thì cái đề thi nào bạn chú tâm thì đi đến lúc lên thi đều trúng cái đề đó, và làm một cách gì rất là nhanh và rất là trúng và điểm rất là cao. Cho nên cái việc tâm linh có nhiều thứ chúng ta không thể diễn tả hết bằng kiến văn giác chi bình thường của thế gian chúng ta được. Nói tóm lại là gì? Kinh Phổ Môn, ý nghĩa ở trong đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni riêng là tán dương, khen ngợi về công đức của Bồ Tát Quán Thế Âm, nói về hạnh nguyện giáo hóa độ sinh của Bồ Tát Quán Thế Âm, và khuyên chúng sinh chúng ta, tức là hậu học chúng ta nên gì? Nên thọ trì đọc tụng phẩm Phổ Môn của Bồ Tát Quán Thế Âm ở trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và đặc biệt là nên trì niệm danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm để được Ngài gia trì cho trong cuộc sống, được tăng phúc, tăng thọ, được tiêu trừ nghiệp chướng, báo chướng, bệnh chướng, v.v. Và để được bình an và hạnh phúc ở trong cuộc sống này. Còn về ý nghĩa thì bạn Mậu An này có thể về tìm thêm, đọc thêm các tài liệu, và đặc biệt là có thể nghe những cái bài giảng của sư phụ ở trên YouTube và trên trang web của nhà chùa, giảng về Kinh Phổ Môn và giảng về Pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm, rất là rõ ở trong đó.